bạn chị em. Quý bạn chị em được biến đổi trong mùa vọng này chưa? Tuần vừa rồi chúng ta học về các môn đồ của Chúa. Và khi chúng ta thấy các môn đồ của Chúa được biến đổi khi họ thấy Chúa hóa hình. Họ thấy Chúa không phải chỉ là một người đặc biệt mà thôi, nhưng mà Chúa cũng là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời nữa. Cho nên qua cái nhận biết Chúa Giêsu là ai, các môn đồ, ba môn đồ của Chúa Phêrô, Giăng và Gia-cơ đã biến đổi từ một người tin Chúa trở thành người chia sẻ đem tình thương của Chúa đến với mọi người. Từ những người theo Chúa trở thành những người hầu việc Chúa, lãnh đạo trong hội thánh Chúa. Họ được biến đổi một cách rất là kỳ diệu. Và tôi ước ao rằng quý ông bà anh chị em và tôi cũng có được sự biến đổi này trong cái mùa vọng. Sự biến đổi Chúa Giêsu, các môn đồ thấy Chúa Giêsu là ai, biết Ngài là ai. Ngài không phải chỉ là con người bình thường, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Thì các môn đồ của Chúa được biến đổi. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Ngài không chỉ là con người, nhưng mà Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Cho nên vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, chúng ta có thái độ như thế nào đối với Chúa? Mỗi lần chúng ta nói lên cái tên Giêsu hay là Đức Chúa Trời, chúng ta nói với cái thái độ, với cái tấm lòng như thế nào? Chúng ta có nói lên với tấm lòng tôn kính, nói lên với tấm lòng kính sợ, tôn thờ hay không? Hay là mình nói, mình dùng tên của Chúa, nó không có đúng như Chúa muốn mình làm? Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em về danh của Chúa Giêsu, danh của Đức Chúa Trời là danh mà chúng ta không thể nào dùng đến một cách vô ý tứ được, không có thể nào dùng đến một cách bừa bãi được. Giống như một số người đụng cái gì cũng nói oh my god, oh my god, hay là tiếng Việt mình gọi là đụng cái gì cũng kêu trời ơi, trời ơi. Bởi vì sao? Chúa không chấp nhận điều đó. Một trong 10 điều răn của Chúa, sau khi Đức Chúa Trời nói về cái cách thờ phượng Chúa, mình chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi, thì cái điều răn thứ hai kế tiếp đó là Chúa nói như thế nào? Ở trong suốt cái Giê-tô ký đoạn 20 câu số 7, tôi muốn đọc trong cái bản Kinh Thánh mới nhất mà được dịch ở Việt Nam vào năm này, viết như thế này: con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. You should not use God's name in vain, meaningless, for He will not hold you guiltless. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Dùng tên của Chúa, sử dụng tên của Chúa, nói lên tên của Chúa mà không có với cái tấm lòng tôn kính, kính sợ trong đó, rất là nguy hiểm. Chúa nói Chúa sẽ không dung tha kẻ nào dùng tên Chúa một cách không đúng đắn. Dùng tên Chúa một cách không đúng đắn là gì? Như tôi đã nói, đi té vấp một cái cũng nói trời ơi, hay là đụng cái gì cũng có thể nói oh my god được hết. Cái đó là Chúa cấm. Và tôi muốn nói hai điểm ở đây. Thứ nhất, sử dụng, lạm dụng tên Chúa về cái cách chúng ta nói lên tên Chúa. Thứ hai là về cách sống của chúng ta. Chúng ta biết tên của Chúa, tên Chúa Giêsu, có thể nói là cái tên gần như người ta dùng một cách bừa bãi nhất. Việt Nam mình cũng vậy, Mỹ cũng vậy. Tôi không biết các nước khác như thế nào, bởi vì tôi không biết các thứ tiếng của nước khác. Nhưng mà động cái gì cũng nói trời ơi, Jesus, Jesus, động cái gì cũng Jesus, mà không có ý nghĩa gì ở trong đó cả. Tên của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết tên của Ngài rất là cao quý. Tên của Ngài có quyền năng vô biên, chứ không có phải là những cái tên giống như mọi người tên ở trên đời này. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói đến cái danh của Chúa Giêsu, tên của Chúa Giêsu, thì lời của Chúa nói như thế này: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Dưới đời này không có danh nào, không có tên nào, không có đấng nào có thể cứu được con người khỏi tội lỗi cả. Chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Danh hiệu của Ngài, tên của Ngài rất là kỳ diệu, rất là reverend, rất là nếu có thể nói dùng từ ngữ của con người, không có diễn tả đến cái tầm quan trọng tên của danh của Ngài. Có quyền năng vô biên, trải qua hơn 2000 năm qua, danh của Chúa, tên của Chúa Giêsu không những cải cách những người nghiện rượu thuốc, nhưng mà đã biến đổi luôn cả cuộc đời của họ. Danh của Chúa Giêsu, tên của Chúa Giêsu đã biến đổi từ những người ghen ghét hận thù trở nên những người yêu thương hết lòng. Tên của Chúa Giêsu đã biến đổi từ những người đánh vợ con không ra gì trở thành những người yêu thương vợ con như chính thân của mình. Tên của Chúa Giêsu đã biến đổi không biết bao nhiêu cuộc đời. Tên của Chúa Giêsu đã biến đổi từ những người đụng cái gì cũng thề thốt, cũng chửi rủa, trở thành những người nói ra những lời rất là ân hậu, rất là quý báu. Và tên của Chúa Giêsu đã, danh của Ngài đã cứu những linh hồn hư bắc trong hỏa ngục và đem họ ra, ban cho họ thiên đàng của Ngài. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những giáo, những đạo giáo ở trên đời này, tất cả những giáo chủ trên đời này đều chết hết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chết, nhưng mà Ngài đã sống lại. Nói đến danh của Chúa Giêsu, tên của Chúa Giêsu vô cùng kỳ diệu. Chúng ta nói đến một đấng sống, chứ không phải là một người đã chết rồi. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được yêu quý, tôn trọng, tôn thờ khi nghĩ đến, khi nói ra danh của Ngài. Bởi vì lời của Chúa ở trong Philip đoạn 2 câu số 9 và đến câu số 11 trong câu gốc chúng ta có đó. Lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời đã đem Ngài, là Chúa Giêsu đó, lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tên của Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống. When they hear the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord, Jesus is God. Không ai có thể tránh khỏi danh của Đức Chúa Giêsu cả. Có thể bây giờ chúng ta trốn tránh Chúa được. Có thể bây giờ chúng ta tìm cách chúng ta không vâng lời Chúa được. Có thể bây giờ chúng ta, Chúa bảo gì chúng ta làm ngược lại như vậy được. Nhưng mà sẽ có một ngày, ngày mà người đời dùng cái chữ là tận thế đó. Kinh Thánh thì nói ngày Chúa trở lại, ngày xét đoán đó. Thì chúng ta không thể nào làm được bất cứ gì khác hơn là chúng ta phải quỳ xuống toàn thờ Chúa. Danh của Chúa quan trọng vô cùng như vậy, chứ không phải là bình thường. Cho nên tên của Ngài chúng ta tôn quý, tôn trọng, tôn thờ. Nhưng mà rất tiếc là có rất là nhiều người, rất là nhiều người họ dùng tên của Chúa, họ nói tên của Chúa một cách rất là bừa bãi. Nhưng mà điều đáng buồn hơn hết đó là những người con của Chúa cũng làm như vậy. Đó là điều rất là buồn. Tôi có nghe những người con của Chúa nói chuyện với họ, cái họ nói trời ơi. Cái tôi nói, ồ, anh đừng nói cái chữ trời ơi. Ủa, tôi có nói hả? Wow. Họ nói, họ dùng cái danh của Chúa một cách mà gọi là không có suy nghĩ gì hết. Nó nói chuyện, trời ơi, ủa, sao chị không có được nói cái chữ đó, Chúa cấm mà. Điều răn thứ hai của Chúa, Chúa cấm. Ủa, tôi có nói sao? Wow. Có một số người nói tôi không bao giờ nói chữ trời ơi hết. Bởi vì sao? Họ dùng nhiều quá, họ nói nhiều quá đến nỗi họ không biết họ nói cái chữ đó nữa. Đó là điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên, ngay cả các bạn trẻ cẩn thận. Tôi biết các bạn ở trường, bạn bè của mình dùng cái chữ Oh my God rất là nhiều. Cho nên mình cũng dễ bị lây như họ mà mình không biết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn thận. Danh của Chúa, tên của Chúa, thử hỏi tự ai họ đụng cái gì họ đi, họ vấp một cái, họ cầm cái gì họ bị bể cái của họ, họ nói dùng tên của quý vị, cha của quý vị cảm thấy sao? Đụng cái gì họ cũng kêu tên cha của mình ra hết, mình cảm thấy sao? Hay là tên mẹ của mình ra, họ đụng gì họ cũng dùng hết. Mà dùng không có ý tứ, không có ý nghĩa gì hết. Giống như là một cái tiếng đệm vậy đó. Chúng ta cảm thấy sao? Chúng ta không thấy rất là bực mình, phải không? Tôi nhớ lúc còn nhỏ, chơi với mấy đứa bạn nhỏ nhỏ mà vui thì không nói gì. Có chuyện cái là bắt đầu kêu tên của ba mình ra, nó nói, oh man, wow, nóng khung, khủng khiếp. Và tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm này. Lỡ mà ai kêu tên cha, tên mẹ của mình ra một cách vô cớ, bừa bãi như vậy, mình không thể nào chịu nổi. Nhưng mà khi nói tới tên của Chúa thì mình lại coi rất là thường. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn thận đến tên của Ngài. Ngay cả nghe người khác nói tên của Chúa một cách bừa bãi, chúng ta cũng cần phải giúp họ chỉnh đốn nữa. Chẳng hạn như quý vị đi chợ chẳng hạn, đứng cái hàng thiệt là dài, cái người đứng kế các quý vị nói, oh my God, it's so long, the line is so long. Quý vị có thể chỉnh đốn những người đó. Đâu phải lỗi của Chúa đâu mà kêu tên Chúa. Đâu phải lỗi của Chúa đâu mà kêu tên Chúa. Cái tiệm nó ít người tính tiền quá, nó dài thôi chứ đâu phải lỗi của Chúa đâu mà nó oh my God. Hay là trời ơi, cái hàng nó dài quá. Đúng cái gì không phải lỗi của Chúa mà cứ đem tên Chúa ra nói. Tên của Chúa rất là kỳ diệu. Tên của Chúa rất là thánh khiết. Rất là năng quyền. Chúng ta cẩn thận. Lúc tôi còn trẻ, không phải bây giờ tôi già, nhưng mà lúc cỡ chừng tuổi teenager, thiếu niên rồi đó, tôi hay có cái những cái giấc mơ mà thấy ma quỷ nhập vô người này người nọ, hoặc là mình ở một nơi đó nào đó mình thấy ma quỷ nó ở trong cái phòng của mình. Tôi không biết quý vị có cái kinh nghiệm này không, nhưng mà tôi có. Ồ, rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Không có gì khó chịu, đau khổ, mệt mỏi bằng như vậy, bởi vì nó rất là khủng khiếp. Khi mình ở trong phòng có một cái cụm thiệt là đen mà nó hình hài nó không thể nào diễn tả được. Tôi tìm mọi cách tôi đánh, có lúc nó đè tôi, có lúc nó hù tôi, nó có những cái sức mạnh mà rất là khủng khiếp. Tôi tìm cách tôi vùng vẫy, tôi la, tôi nói đủ thứ hết. Càng la, càng nói, càng chống nó chừng nào thì càng tệ hơn chừng nấy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong tất cả những cái giấc mơ đó, Chúa nhắc nhở tôi, cuối cùng tôi sử dụng tên của Chúa, danh của Chúa. Tôi nhớ danh Đức Chúa Giêsu là tự nhiên mọi sự. Nó giống như là thời gian ngừng lại như vậy. Nó không có còn quyền năng gì nữa cả. Và tôi nhớ danh Đức Chúa Giêsu đuổi ma quỷ. Tôi biết mấy cái hình ảnh đó là của ma quỷ ra khỏi. Và nó chạy không kịp. Ngay cả tôi đuổi quỷ trong những người bị quỷ nhập nữa. Ra khỏi. Tuần vừa rồi tôi cũng lâu lắm rồi. Cuối cùng tôi mới có lại một cái giấc mơ. Giấc mơ này không phải là thấy ma quỷ. Nhưng mà cái giấc mơ này là tôi có kể với nhà tôi là có một người mà họ rất là mạnh, gọi là siêu nhân á. Mà trong cái giấc mơ này tôi nhớ lại một cái phim mà tôi chỉ coi thoáng qua thôi. Cái tựa đề là The Terminator. Chắc có ai trong chúng ta coi phim đó không? Yeah, có một số người trong chúng ta coi. Là cái anh chàng này á, bắn súng lủng qua ảnh, không ăn thua gì hết, tìm mọi cách đánh kiểu gì chặt ảnh nát ra, ảnh cũng trở lại một cái người rất là siêu nhân. Thì nhà của tôi á, hiện giờ đang ở, tự nhiên có một người kiểu như vậy, không phải giống như cái hình ảnh cái trong phim đó, nhưng mà cái anh này ở đâu ảnh vô nhà tôi, ảnh phá nhà tôi, ảnh vô gara, ảnh đi một cái, đi tới đâu là tan tành tới đó. Tôi tìm cách, tôi đẩy ảnh một cái là ảnh hắt tôi cái lực, không làm gì được hết. Nhưng mà tôi khi ảnh lên lầu nhà tôi mà trong giấc mơ thì nó không có giống như là cái lầu hiện giờ nhà tôi, nhưng mà nó khác một chút. Thì tôi kẹt quá, tôi không có đường nào để tôi chạy nữa hết. Tôi mới nhớ danh Đức Chúa Giêsu, tôi phá hủy ảnh. Thì rất là kỳ diệu. Ảnh rồi xuống. Và tôi tiếp tục, tôi nhân danh Chúa Giêsu phá hủy người. Ảnh rồi thành ra tro. Mà nó tro nó càng ngày nó càng nhỏ lại. Cái tôi nó không có nhân danh Chúa nữa. Để một chút tro này để mình làm cái bằng cớ thấy được quyền năng của Chúa. Đồng cái tôi giật mình dậy, tôi không có thấy được tiếp tục cái giấc mơ đó nữa. Dĩ nhiên đó là những giấc mơ mà thôi. Nhưng mà đối với tôi, nói lên cái danh của Chúa Giêsu rất là kỳ diệu. Danh của Chúa Giêsu mà Kinh Thánh nói như thế nào? Những thiên sứ khi nghe đến danh của Ngài phải quỳ mọp xuống, thờ lại Chúa. Ở trong Ê-sai thì nói rằng trong cái sự thờ phượng Chúa thì các thiên sứ phải che mặt lại, không có dám nhìn Chúa. Chúa quá là tuyệt vời. Và chúng ta biết được khi nghe đến danh của Chúa thì ma quỷ phải run rẩy, phải chạy trốn hết. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được tầm quý báu của danh của Chúa Giêsu, danh của Đức Chúa Trời. Khi nói đến danh thì mình nói đến người nào đó, cái mình nghĩ đến cái chuyện nào đó, phải không? Chẳng hạn giống như mình nói về Bill Gates chẳng hạn, thì mình nghĩ đến cái gì? Ổng là người rất là giàu. Nếu mà quen được với Bill Gates một cái là mở cửa tài chánh cho cuộc đời của mình, phải không? Hay là nói đến Einstein, một nhà bác học lẫy lừng, thì nói đến điều gì? Nói đến sự thông minh vô cùng. Hay là mình nói đến Michelangelo thì mình nói đến về những cái art, những cái bức tranh vẽ tuyệt vời. Nhưng mà khi mình nói đến danh của Chúa Giêsu thì nó mở cho chúng ta cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nó mở cho chúng ta cửa thiên đàng. Tạ ơn Chúa. Tất cả các danh ở trên đời này chỉ mở mấy cái gì gì đó thôi. Nhưng mà nói đến danh của Chúa Giêsu mở được cửa thiên đàng. Cho nên như ở trong Roma đoạn 10 câu 13 nói rằng ai kêu cầu danh của Đức Chúa Giêsu thì được cứu. Danh của Chúa. Mình tôn trọng nhiều nhiều cái tên ở trên cuộc đời này lắm. Chẳng hạn như nói tới Billy Graham thì ổng là một trong năm người được yêu chuộng nhất thế giới. Nói tới Billy Graham là ai cũng thấy tôn quý cái tên đó. Nhưng mà nói đến danh của Chúa Giêsu, danh của Đức Chúa Trời, chúng ta có thái độ như thế nào? Hay là chúng ta thấy ô thường quá, không có gì cả? Lời của Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 8 câu số 1 như thế này: Lại Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao, uy nghiêm Ngài vượt quá các tầng trời. Oh Lord our God, how excellent is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Thi Thiên đoạn 111 câu 9 nói rằng danh Ngài là thánh, đáng kính sợ thay. Did you know that? God's name is holy and must be fear of. Do you fear with reverence when you come? Respect when you use God's name or think about it or say Jesus? Or you find his name is so, oh, you can use it anytime. Oh my God, oh my Jesus. And doesn't mean anything. Có một số người khi nhất là người Mỹ, họ nói mấy người mà tôi biết á, họ nói oh my God hay là oh hay là Jesus, cái tôi nói không có được nói như vậy. Họ nói oh I don't mean it. Wow, chúng ta thấy không, họ dùng cái tên của Chúa giống như không có ý nghĩa gì hết. Oh, muốn nói không nói thôi, tôi nói chẳng có ý nghĩa gì hết. Wow. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều đó. Bởi vì tên của Chúa vô cùng quan trọng. Nói đến cái tên, nó có một cái hàm ý gì đặc biệt ở trong đó. Khi quý vị nghe đến tên Judas Iscariot, quý ông bà anh chị em nghĩ đến điều gì? Phản Chúa, phải không? Khi quý ông bà anh chị em nghe đến tên Hitler, quý ông bà anh chị em nghĩ đến điều gì? Một cái tên nó có cái ý nghĩa ở trong đó. Mà khi chúng ta nghe đến tên của Chúa Giêsu, tên của Đức Chúa Trời, chúng ta nghĩ đến điều gì? Hay là mình không cần phải suy nghĩ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy tên của Chúa được viết ở trong Kinh Thánh có hơn 300 tên của Chúa Giêsu, tên của Đức Chúa Trời. Tôi hỏi tại sao như vậy? Tại sao mà nhiều tên quá vậy? Bởi vì sao? Bởi vì Chúa quá ư là tuyệt vời, cho nên chỉ dùng một tên nó không đủ nói lên tất cả những bản tánh mỹ đức kỳ diệu của Chúa. Tên Chúa là tên Jehovah Salam. Quý ông bà anh chị em biết tên đó là tiếng gì? Chúa là Đức Chúa Trời bình an. Có nghĩa là mình có được sự bình an đến giờ phút này là nhờ có Chúa. Chứ không phải là mình giỏi giang gì mà được có sự bình an như thế này. Chúa là cội nguồn của sự bình an. Đức Chúa Trời Jehovah cờ xí nghĩa là sao? Chúa là đấng Jehovah Nisi, Chúa là đấng chiến thắng của chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời chiến thắng của chúng ta. Những gì chúng ta thành công được trong cuộc đời này, Chúa cho chúng ta. Đức Chúa Trời, Đức Jehovah là Đức Jehovah, Jireh là nghĩa sao? Jehovah Jireh nghĩa là Chúa là đấng sắm sẵn chuẩn bị tất cả mọi điều quý báu cho chúng ta. Tên của Chúa Jehovah El Shaddai là nghĩa sao? Chúa là đấng đầy đủ, trong Chúa không có thiếu gì hết. Tôi list rất là nhiều tên nữa của Chúa ở đây nữa. Nói đến tên Giê-xu, tuyệt vời, hồi nãy chúng ta ca ngợi tên của Chúa. Rồi, quý vị nói, tôi không có dùng tên của Chúa một cách bừa bãi, tôi không có nói oh my God, hay là tôi không có nói Jesus đụng cái gì, tôi cũng nói như vậy hết. Tốt, tạ ơn Chúa. Nhưng mà về cách sống của chúng ta thì sao? Cái cách sống của chúng ta, khi người ta thấy cái đời sống của chúng ta, cái cách ăn nói của chúng ta, cái cách cư xử của chúng ta, họ nghĩ gì về danh của Chúa? Bởi vì chúng ta mang danh của Chúa mà, phải không? Cơ đốc nhân là sao? Nó phát xuất từ cái chữ Christian. Christian hay là Christian, các tín đồ ngày xưa được gọi Christian, nó bắt đầu bằng cái chữ Christ hay là Christian, là cái người, những Christ, little Christ. Danh của Chúa là Christ, là đấng chịu sức dầu. Chúng ta là cơ đốc nhân, là chúng ta mang tên của Chúa. Christian, I'm a little Christ, hay là to be like Christ, mình giống như Chúa Giê-xu. Một cái vinh dự vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em, mình được mang cái tên, cái họ của mình đó, là Christ. Máu mẫu của mình là Jesus Christ. Danh hiệu quý báu vô cùng được mang tên của Chúa. Nhưng mà khi mình mang tên của Chúa, nó cũng mang theo cái trách nhiệm trong cái tên đó. Chứ không phải là tôi mang tên danh của Chúa rồi, tôi muốn sống sao thì sao. Người khác, những người không có biết mình đó, những người chưa tin Chúa đó, họ biết mình qua cái cách sống của mình, qua cái cách làm việc của mình trong hãng, học hành chung với nhau, cách cư xử của mình với những người khác, họ nghĩ gì về Chúa. Tạ ơn Chúa là có biết bao nhiêu người tin nhận Chúa, được vào thiên đàng của Chúa nhờ những con dân của Chúa sống, đời sống của họ, cách sống của họ, lời nói của họ, hành động của họ đã làm cho danh Chúa được vinh hiển đến với những người đó, và họ tin nhận Chúa, tạ ơn Chúa. Nhưng mà cũng rất là buồn là có nhiều con của Chúa mang cái tên danh của Chúa nhưng mà làm cho biết bao nhiêu người chạy xa Chúa, không muốn đếm xỉa gì về Chúa nữa cả. Đó là điều đau buồn vô cùng, thưa quý ông bà anh chị. Mình sống mà làm cho người khác mất thiên đàng của Chúa, phải ở trong địa ngục đời đời qua cái cách sống của mình. Không có gì khủng khiếp bạn. Cầu xin Chúa cho chúng ta ở trong cái nhóm người sống như thế nào mà người khác họ nhìn đời sống của chúng ta, họ nói à, tôi muốn có Thượng Đế, có Giê-xu như anh. Pascal là một nhà toán học nổi tiếng của Pháp. Ông là một nhà toán học cho nên bất cứ cái gì mà chứng minh về những cái sự thật, những điều gì á, là chứng minh bằng toán học, bằng khoa học, thấy rõ mới tin. Cho nên nói về Thượng Đế ông không tin, nói về Chúa Giê-xu ông không khe, ông không thấy được, không chứng minh được. Nhưng mà đùng một cái, chị của ông cũng người không thua gì ổng, nhưng mà cuối cùng chị của ông tin nhận Chúa Giê-xu. Chị của ông tự nhiên sau khi tin nhận Chúa Giê-xu có một cuộc đời thay đổi rất là kỳ diệu. Cái ổng nói dầu trong đầu của ổng không tin có Thượng Đế, không tin Chúa Giê-xu, nhưng mà qua cuộc đời của chị người này, ổng không thể nào phủ nhận được cái danh hiệu của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu. Và cuối cùng ổng phải phục dưới chân của người chị của ổng, ổng nói cho tôi danh đó, cho tôi Giê-xu mà chị có trong cuộc đời của chị. Là quý các bạn học về computer đó, trước đây khi mà computer chưa có thuận hành thì chúng ta có học về cái chương trình Pascal, program Pascal computer rất là đặc biệt. Ông ta đã trở thành cái người của Chúa qua đời sống, sống không để danh Chúa bị sỉ nhục, đã biến đổi cuộc đời của Pascal. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, mỗi người, mỗi lần chúng ta nói đến danh của Chúa, suy nghĩ đến danh của Chúa, suy nghĩ 2-3 lần, suy nghĩ thật là kỹ. Tiếng Mỹ gọi là think twice when you use Jesus' name or God's name. Bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận, rất là nguy hiểm khi chúng ta dùng tên của Chúa một cách bừa bãi. Và rất là buồn nếu chúng ta là những người con của Chúa mà dùng danh của Chúa một cách bừa bãi như vậy. Thậm chí có một số người không có dùng danh Chúa một cách bừa bãi, không có sống mà danh Chúa bị ô nhục, nhưng mà ngồi nghe người khác dùng danh Chúa một cách bừa bãi, nhất là ở trong hài kịch Việt Nam. Horrible. Tôi để ý hài kịch Việt Nam nào trên Paris by Night hay là Asian gì đó, hài kịch nào cũng dùng danh Chúa một cách bừa bãi. Cho nên từ khi mà tôi nghe được những điều đó, tôi phải để ý coi thử chuyện gì xung quanh để cho biết. Tôi boycott, I boycott Paris by Night. I boycott Asian gì đó. You should do the same thing too. Danh của Chúa không phải là để ngồi người khác nói cái mình người cứ ha ha, hoặc cái oh my god cái mình ngửa ha ha như vậy. Ngay cả những cái hài kịch của Mỹ nữa, chứ không phải là không, đầy ở trong đó hết. Không những chữ tục chữ thề mà còn dùng danh của Chúa một cách rất là bừa bãi. Và các bạn nghe nhạc Mỹ nữa, oh boy, nhất là nhạc rap, dùng danh Chúa coi những người nữ không ra gì hết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy danh của Chúa không phải cái danh yêu quý vô cùng, mình không có thể nào dùng một cách bừa bãi hay là ngồi cười hả nghe người ta dùng một cách bừa bãi, giống như là mình kéo Chúa qua một cái vũng bùn như vậy. Không thể nào làm như vậy được. Những người mà dùng danh Chúa một cách bừa bãi, lạm dụng danh của Chúa, không có ý thức gì về danh của Chúa, là những người khi mình nói những điều đó, danh của Chúa một cách bừa bãi, nó cho thấy hai điều trong đời sống của mình. Thứ nhất là mình là người thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Chẳng hạn giống như tôi chạy chiếc xe, nó nổ cái đùng cái lớp một cái, tôi nói oh my god, nó giúp tôi được gì, cái gì? Tôi nói như vậy, cái hơi nó vô trong cái bánh xe đó, nó làm cho bánh xe đó trở lại bình thường được không? Không được. Phải không? Hay là tôi làm gì, sảy tay bể đồ cái mình, nó Jesus, oh my god, nó có làm cho mấy cái đó trở lại bình thường được không? Không. Không có ích lợi gì cho mình hết. Mình không gặt hái được cái gì tốt hết. Nhưng mà mình sẽ lãnh một cái hậu quả rất là lớn. Chúng ta biết rồi. Hậu quả đó là gì? Chúa nói sao? Chúa không cầm bằng vô tội những người lấy danh Chúa ra mà làm trời. Hay là bản dịch mới nói như thế nào? Chúa sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Chúa. The Lord will not hold you guiltless if you use God's name in vain. Cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy được khi mình sử dụng danh Chúa một cách bừa bãi hoặc là sống không có đúng như cái danh của Chúa, chứng tỏ rằng mình thiếu sự kính sợ và tôn trọng. Thiếu sự kính sợ và tôn trọng. Oh my god, tôi không được nói cái chữ đó. Oh, I'm sorry, I don't mean it. Tôi không có, trời ơi, dùng cái tên của Chúa mà không mean it. Không có kính sợ, không tôn trọng gì hết. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta dùng danh Chúa một cách bừa bãi như vậy, không những chúng ta không tôn trọng Chúa, nhưng mà chúng ta cũng không tôn trọng cái người nghe điều chúng ta nói nữa. Chứ không phải là chỉ là Chúa mà thôi. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta ở trong cái tuần lễ thứ hai, tuần lễ vọng, the second week of Advent. Cái tuần lễ này gọi là tuần lễ yêu thương. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta không thể nào so sánh. Và cũng trong tuần này, chúng ta muốn bày tỏ cái lòng yêu quý của chúng ta dâng lên cho Chúa. Và tôi thấy không có gì quý báu bằng là chúng ta muốn nói rằng lại Chúa, con muốn nói rằng con yêu Chúa qua cái môi miệng của con, qua tấm lòng của con. Khi con nói đến danh của Chúa một cách thận trọng, một cách tôn quý. Và con sống như thế nào để danh Chúa được ngợi khen, được tôn quý. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa.